Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con có thường hay nghe bài giảng pháp của thầy trên mạng. Con tiếp thu được rất nhiều kiến thức quý báu. Con vô cùng cảm ơn thầy. Nay con có một thắc mắc, đó là hiện con đang sống ở Nhật. Con đã từng chép ba biến kinh Địa Tạng theo tài liệu trên mạng. Con không biết tài liệu trên mạng đấy có đúng hay sai không. Con không biết tài liệu trên mạng đấy có đúng hay sai không, vì con chưa từng nhìn thấy quyển kinh Địa Tạng bên ngoài thật như thế nào. Sau khi chép ba biến kinh thì con nghe người ta học theo môn Pháp Luân Công. Họ bảo con phải vứt hết kinh đã chép đi. Sau đó con mê muội đã vứt đi. Sau này con biết con tu sai đường nên con bỏ và quay lại tu Phật Pháp. Bây giờ con trì chú Đại Bi và thi thoảng có đọc tụng kinh Địa Tạng. Con biết tội vứt kinh là tội lớn. Con cảm thấy bất an nên muốn sám hối. Mong thầy hoan hỷ chỉ cách cho con sám hối với ạ. Con xin cảm ơn thầy. Ở đây là có một Phật tử hiện nay đang sinh sống ở bên Nhật Bản. Phật tử nói rằng trước đây có phát nguyện là chép kinh Địa Tạng được ba biến, tức là ba bộ đó, nhưng không biết là chép ở trên mạng như vậy đúng hay là sai. Một thời gian sau thì lại có người mời sang tu theo cái pháp của Pháp Luân Công và bảo là phải bỏ vứt hết những cái kinh Địa Tạng để chép đi, và Phật tử này cũng vứt kinh Địa Tạng mình đã chép và tu theo Pháp Luân Công. Nhưng trải qua một thời gian thì nhận thấy pháp tu đó là sai và không đúng chính pháp, cho nên đã bỏ và quay lại tu tập. Hiện nay Phật tử đang trì chú Đại Bi và thi thoảng có tụng kinh Địa Tạng. Hỏi rằng tội vứt kinh trước đây nay cảm thấy luôn luôn bất an và muốn sám hối, và mong thầy là hoan hỷ chỉ cho cách để sám hối. Thì xin thưa các quý vị, ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng người có tội, có lỗi mà biết những tội lỗi của mình đã gây mà sám hối thì đó là người hiền vậy, người thiện vậy, người vẫn có thể dùng được vậy. Ví như mình mặc chiếc áo lâu ngày nó bẩn, mình muốn cho nó sạch thì mình đem mình giặt rũ lại. Khi giặt rũ phơi phóng khô đi thì nó vẫn sạch sẽ giống như là mới vậy, mình vẫn mặc vẫn dùng bình thường được vậy. Cho nên trường hợp này Phật tử này thầy khuyên là cũng không nên phải nặng nề vào cái tội lỗi mà mình đã vứt bỏ kinh Phật trước đây. Vì lúc đó mình u mê, mình bị tà đạo nó lôi cuốn, nó dụ dỗ, nó khuyên bảo mình là vứt bỏ kinh Phật. Điều quan trọng là bây giờ mình tỉnh ngộ rồi, mình hiểu biết rồi, mình ăn năn sám hối rồi, mình quay trở lại để học Phật và tu Phật rồi, thì không phải cứ canh cánh ở trong lòng đó mà tự sinh phiền não, tự sinh đau khổ. Mà trong Phật Pháp ở chúng ta, tự mình sinh phiền não, tự mình sinh đau khổ thì đó là gì? Đó là địa ngục rồi, đó là ngạ quỷ rồi, đó là súc sinh rồi. Đó. Đó cho nên các Phật tử chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó. Tội cũng từ tâm mà sinh ra, phúc cũng từ tâm mà sinh ra, đau khổ từ tâm mà sinh ra, thì giải thoát cũng từ nơi tâm của mình mà sinh ra. Cho nên hiểu vạn pháp đều do tâm. Như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm mà tạo ra. Cho nên nay chúng ta quay về với cái gốc là Phật đạo, là con đường giải thoát mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thì chúng ta phải biết buông bỏ đi những sự chấp trược, đau khổ còn đeo đẳng ở trong tâm chúng ta. Giống như gánh nặng chúng ta phải buông xuống vậy. Chúng ta đi đoạn đường dài mà muốn hết mệt, muốn đỡ mệt thì phải bỏ cái gì? Bỏ cái gánh nặng ở trên vai xuống vậy, đặt nó xuống. Bỏ cái hòn đá cõng ở trên lưng chúng ta xuống. Chúng ta lại đi cõng cái hòn đá từ thành phố đi lên miền núi. Giống như các cụ ngày xưa nói cõng củi về rừng vậy, kiểu thế. Chúng ta sợ là lên trên rừng núi không có củi để đun, chúng ta mang củi từ thành phố lên miền núi. Thì quả thật là chúng ta tự chuốc lấy cái sự mệt nhọc, sự khổ cực cho bản thân vậy. Đấy, tương tự như vậy, khi chúng ta có lỗi lầm, điều quan trọng là chúng ta biết nhận ra cái lỗi lầm đó và phát nguyện hổ thẹn, tức là tam quý đó. Mình gọi là hổ thẹn, biết hổ thẹn với mình, biết hổ thẹn với người để không tái phạm nó nữa. Và từ bây giờ trở đi, chúng ta nguyện là đời đời kiếp kiếp tu theo chính pháp của Phật, chỉ nghe chính pháp, chỉ làm theo chính pháp, và chỉ đi khuyên mọi người tu học theo chính pháp mà thôi. Đó. Điều quan trọng là từ giây phút này trở đi, chúng ta hướng về những điều thiện mà Đức Phật đã dạy, những điều chân chính, những bài pháp chân chính mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận vậy. Đó. Quan trọng là thế. Còn cái việc mà trước bỏ kinh bây giờ muốn sám hối để cho yên tâm thì thầy nghĩ chúng ta phát tâm in kinh. Trước chúng ta bỏ kinh, bây giờ chúng ta phát tâm in kinh. Chúng ta phát tâm ấn tống kinh sách để cúng dường cho tăng ni, cúng dường cho đại chúng, cúng dường cho đạo hữu Phật tử đồng tu, cúng dường cho thiện nam tín nữ, họ có duyên để được tiếp cận với giáo lý của Đức Phật thông qua kinh sách mà mình ấn tống đem cúng dường phân phát cho họ. Đây vừa giải quyết được vấn đề tâm lý, vừa trợ tuyên được vấn đề Hoằng Dương chính pháp lợi lạc quần sinh, đem truyền bá sâu rộng kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật đến với đông đảo mọi người. Đó. Đấy gọi là phúc trí đều được vẹn toàn vậy. Chúng ta ấn tống kinh sách thì chúng ta được phúc. Cúng dường cho mọi người đọc tụng, tức là đem trí tuệ để cho mọi người thì chúng ta cũng được trí vậy. Tức là trí tuệ và công đức phúc báo chúng ta đều được đầy đủ cả, tốt đẹp cả, trọn vẹn cả. Tức là trọn vẹn cả đôi đường. Cho nên trường hợp này khuyên các Phật tử là điều đầu tiên là chúng ta phải biết buông cái tâm lúc nào cũng nghĩ đến cái việc chúng ta vứt kinh bỏ kinh trước đây. Đấy, điều đầu tiên phải như thế, buông nó đi. Đó. Giống như chiếc áo cũ rách rồi, chúng ta có chiếc áo mới rồi thì đem bỏ nó đi, vứt nó đi. Cũng giống như thế, chúng ta đừng có nghĩ đến nó. Cái gì đã qua thì cho nó qua đi. Điều quan trọng là tương lai, hiện tại và tương lai, chúng ta sống và tu tập cho nó tốt. Đó. Chiếc áo chúng ta mặc nó cũ, nó rách rồi, vứt đi mà chúng ta cứ đi ra đi vào, nhìn thấy nó lại tiếc, nhìn thấy nó lại mơ mộng ngày xưa mình mặc nó đẹp thế, bây giờ, thậm chí bây giờ mình có những chiếc áo đẹp hơn mà. Tại sao mình không dành thời gian để chăm chút nó, mà cứ đi mê mẩn cái, nhìn đi qua đi lại nhìn cái tấm rẻ rách ấy, chiếc áo cũ thành tấm rẻ rách ấy, chúng ta vứt ở dưới sàn nhà, lau nhà hay là vứt ở ngoài bờ rào rồi làm gì. Đó, người học Phật chúng ta phải nhìn nhận được cái vấn đề những việc xấu đã qua. Nếu như trong tâm còn vướng mắc thì chúng ta cứ phải coi nó như chiếc rẻ rách như thế, chúng ta đã vứt đi và vứt thẳng cổ nó đi. Đừng có nặng nề suy nghĩ ở trong tâm làm gì cho nó đau khổ. Và điều quan trọng từ bây giờ trở đi, chúng ta phát nguyện là một người tốt, nói lời tốt, làm việc tốt và nghĩ điều tốt. Đó. Quan trọng là ở chỗ đó. Và bây giờ chúng ta chịu khó nghe giảng và tụng kinh niệm Phật ăn chay. Đó. Phát nguyện niệm Phật hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Đấy. Ăn chay tụng kinh niệm Phật hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Đấy là một pháp tu ổn thỏa nhất, hợp với đại đa số căn cơ của chúng sinh thời mạt pháp này nhất. Bậc thượng căn cũng được, trung căn cũng được, mà hạ căn cũng được. Thượng căn thì về các phẩm bậc thượng, trung căn thì về các phẩm bậc trung, hạ căn thì chúng ta về các phẩm bậc hạ. Thượng trung hạ, cửu phẩm liên hoa đều vĩnh ly chư khổ, đều dẫn cho những người được vãng sinh về đó một đời thành Phật, không bị thoái chuyển nữa, không bị quay trở lại nhân gian do nghiệp lực lôi cuốn như thế giới chúng ta bây giờ nữa. Cho nên ăn chay tụng kinh niệm Phật và phát nguyện cầu sinh Tây Phương, đới nghiệp vãng sinh cũng được các quý vị. Đó. Thời mạt pháp này chư Phật chư Tổ dạy chúng ta phương pháp tu tập gọi là đảm bảo nhất, ổn đáng nhất và dễ thành tựu nhất, đó chính là pháp môn tịnh độ. Ăn chay tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc, tất cả các việc thiện đấy đều đem hồi hướng để phát nguyện cầu sinh tịnh độ tới khi xả bỏ báo thân, như trong kinh A Di Đà hoặc kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đều dạy. Lúc đó Đức Từ Phụ và A Di Đà Phật hiện ra trước mắt chúng ta trong khoảng sát na, phóng đại quang minh tiếp rước thần thức của chúng ta đi theo sau Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. tùy theo cái sự tu tập tinh tiến phát nguyện sâu dày của chúng ta như thế nào mà tương ứng vào gì? Vào chín phẩm hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc. Mà chúng ta thường hay nguyện là chín phẩm hoa sen là cha mẹ đó. Trong bài phát nguyện chúng ta hay phát nguyện, nguyện được sinh trong cõi Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền đó. Cho nên đó, đối với câu hỏi Phật tử này hay là các Phật tử cũng có những cái tội lỗi tương tự như thế, thì điều quan trọng nhất chúng ta phải buông cái tâm chấp mắc, giống như chúng ta buông chiếc áo cũ đã rách nát, chúng ta phải bỏ đi vậy, khoác lên mình chiếc áo mới đẹp hơn, tốt hơn. Đó chính là chúng ta từ nay trở đi giữ tâm thanh tịnh, tin sâu nguyện thiết, ăn chay tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường bằng tất cả những việc thiện có thể chúng ta làm được, chúng ta cố gắng làm. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây đó chính là nghe pháp, niệm Phật, ăn chay, phát nguyện vãng sinh. Đó, mấy việc đó. Cái thứ nhất, nghe pháp. Chúng ta nên nghe pháp các quý thầy giảng về pháp môn tịnh độ để chúng ta phát khởi tín tâm. Nếu tâm chưa vững thì tốt nhất là không nên nghe các quý thầy giảng về các pháp tu khác nữa. Bởi vì cũng có rất nhiều pháp tu thiền, pháp tu mật, pháp tu pháp hoa, pháp tu duy thức, vân vân. Nên khi mà tâm chúng ta chưa vững, chỉ nên nghe các quý thầy giảng về pháp môn tu tịnh độ để cho chúng ta thì có cái định hướng và có cái tín tâm kiên cố đó. Khi chúng ta đã định hướng chuẩn rồi, có tín tâm kiên cố vững vàng rồi thì chúng ta nghe pháp gì cũng được, không sao. Lúc đó thì chúng ta có thể nghe thiền, nghe luật, nghe mật, nghe về thiên thai, nghe về duy thức, vân vân, đều được cả. Đã nhưng bước đầu thì theo kinh nghiệm của các bậc tổ sư xưa nay, các ngài đều dạy chúng ta là bước đầu học Phật, tín tâm chưa đủ thì chỉ nên nghe một pháp môn. Nghe các quý thầy giảng về cái pháp môn đấy. Ví dụ chúng ta tu theo tịnh độ thì chỉ nên nghe các quý thầy giảng về tu tịnh độ. Cứ thầy nào giảng về tu tịnh độ mà chuẩn chỉ thì chúng ta nghe. Thậm chí là nghe mà chúng ta tâm đắc, tức là nghe chúng ta thấy hoan hỷ, nghe thầy nào giảng mà chúng ta thấy hoan hỷ. Các quý thầy tu đúng chính pháp, hướng dẫn chúng ta đúng chính pháp, chúng ta sinh tâm hoan hỷ thì chúng ta nghe và chúng ta thực hành theo. Đó. Điều quan trọng này, sau nghe pháp, đó là gì? Đó là ăn chay, đó là niệm Phật, đó là phát nguyện vãng sinh. Đó, nghe pháp, ăn chay, tụng kinh được thì là càng tốt. Nếu chúng ta biết chữ, mắt còn sáng, còn nhìn thấy chữ thì chúng ta tụng kinh nữa được cho mở mang trí tuệ, tăng trưởng tri kiến tốt, tăng trưởng tri kiến phù hợp với chính pháp của Đức Phật dạy. Ví dụ như tụng kinh Địa Tạng tốt cho chúng ta về về hiểu sâu về nhân quả, hiểu sâu về hiếu hạnh, vân vân. Tụng kinh Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ giúp cho chúng ta gì? Hiểu và tăng trưởng được cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ, hiểu biết sâu rộng thêm về pháp môn tịnh độ để chúng ta có cái đức tin vững vàng, kiên cố vào pháp môn tịnh độ, vân vân. Đó, đó chính là đọc kinh thì có cái lợi, tụng kinh có cái lợi như thế. Điều quan trọng là chúng ta niệm Phật cho thật nhiều, niệm càng nhiều càng tốt, niệm mọi lúc mọi nơi. Niệm ở chỗ đông người thì chúng ta niệm thầm. Nếu đi tu cùng đại chúng, mọi người niệm to, chúng ta cùng niệm to. Nếu đi nơi bến xe, máy bay, tàu hỏa, tàu điện ngầm, hoặc là đi chợ, đi đến chỗ đông người, vân vân, chúng ta niệm thầm ở trong tâm, gọi là giác chiếu niệm Phật. Niệm Phật như thế gọi là giác chiếu niệm Phật. Hay nói nôm na là gọi niệm Phật ở trong tâm. Niệm Phật thầm, hơi máy môi mà niệm. Có rất nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng chung quy nói tóm lại là chúng ta niệm Phật mọi lúc, mọi nơi. Chỗ nào cần niệm to thì chúng ta niệm to. Chỗ nào cần niệm vừa thì chúng ta niệm vừa. Chỗ nào cần niệm Phật thầm ở trong tâm thì chúng ta niệm Phật ở trong tâm. Đó, cái điều đó chúng ta tự quán chiếu và tự làm sao mà đem áp dụng cho nó phù hợp. Đó. Đấy, nghe Pháp, tụng kinh, niệm Phật, phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều quan trọng đối với hành giả chúng ta tu tập bây giờ, từ giây phút này trở đi, nó là như thế. Đó. Giống như chúng ta mặc một chiếc áo mới, đẹp, vừa vặn, đi đâu ai cũng khen. À, thì chúng ta cứ thế mặc thôi. Thậm chí không một chiếc áo mà chúng ta có thể gì? Có vài chiếc áo. Chúng ta thay đổi bằng cách là lúc thì chúng ta tụng kinh. Lúc tụng kinh thì tụng kinh, ví dụ đó là một chiếc áo. Chúng ta niệm Phật cũng là một chiếc áo. Chúng ta nghe giảng cũng là gì? Một chiếc áo. Đó. Có những chiếc áo đẹp như thế thì tại sao chúng ta không mặc, không nghĩ về nó mà cứ nghĩ về chiếc áo rách, cũ nát đã bỏ đi rồi làm gì? Đó. Đây để nói như thế để Phật tử đưa câu hỏi này, cũng như các Phật tử chúng ta nếu có cái tâm tư, cái nỗi lo lắng ưu phiền, suy nghĩ tương tự như thế thì chúng ta phải biết buông xuống để mà hướng tới những tương lai, sống với thực tại và hướng tới những tương lai tốt đẹp hơn. Đó, xin trả lời câu hỏi thứ nhất như vậy.